Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Quán Pháp Vô Ngã. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chủ đề là quán pháp vô ngã. Như vậy muốn quán các pháp vô ngã, trước hết là chúng ta phải tìm hiểu những gì được coi là các pháp. Còn nói về vô ngã thì nhiều ít gì trong số đại chúng chúng ta ai cũng đã có nghe qua. Nhưng mà tại vì có liên quan đến các pháp vô ngã, thành ra hôm nay chúng ta cũng cần phải thẩm định lại để coi như thế nào gọi là vô ngã và nó liên quan đến các pháp như thế nào. Trước hết là hiểu về cái chữ pháp. Nhiều khi đại chúng cứ nghe nói là pháp hay là các pháp, nhưng mà không biết pháp và các pháp đó là như thế nào. Nhân tiện đây chúng ta hiểu rộng rãi thêm. Chữ pháp theo tiếng Phạn thì gọi là Dharma. Nghĩa của chữ pháp đó nó rất là rộng. Nó bao hàm cả vũ trụ, nhân sinh, từ vật chất đến tinh thần, từ tâm lý đến vật lý. Nói chung là nghĩa của chữ pháp đó nó bao gồm từ những vật hữu hình cho đến những vật vô hình, kể cả như tâm, tâm vương, tâm sở, các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian cũng được gọi là pháp. Tuy là nghĩa chữ pháp nó không có giới hạn ở những sự vật cụ thể nào, cũng không bị giới hạn trong thế giới vật chất, nhưng mà theo giáo lý của Đạo Phật, chữ pháp được hiểu với nghĩa rất là rộng rãi và được quy thành hai nhóm. Thứ nhất là sắc pháp, thứ hai là tâm pháp. Sắc pháp tức là những loại có hình chất gây ra trở ngại và không có tri giác, như là vũ trụ vạn hiểu, vật lý, vật chất, mà qua đó chúng ta thấy như là sông, núi, mặt trời, mặt trăng, có tính cách gần hơn, cụ thể hơn, thì chúng ta thấy như là cái bàn, cái ly nước, cái nhà, vân vân và vân vân. Thì đó gọi là sắc pháp. Còn nói về tâm pháp, tức là loại nó không có hình, không có tướng, chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng mà nó có tri giác. Mà qua đó chúng ta hiểu đó là tinh thần, tâm lý, tâm, tâm vương và tâm sở, vân vân. Trong tinh thần này, con người là sinh loại hội đủ hai điều kiện đó. Tức là trong mỗi con người của chúng ta, ai cũng đều có tâm pháp và sắc pháp. Chính là con người ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc pháp tức là sắc thân, trong đó có năm uẩn, tức là thân thể vật lý. Còn nói về tâm pháp thì chúng ta nói đó là thọ, tưởng, hành, thức, tức là thế giới tâm thức nội tại, mà tác dụng của nó là nó giúp chúng ta suy nghĩ, đo lường, tư lự, và đồng thời là chúng ta biểu hiện những cái trạng thái tâm lý là vui, là buồn, là đau khổ hay là hạnh phúc. Như vậy con người là đối tượng để thực hành quán các pháp vô ngã, tại vì nó hợp đủ sắc pháp và tâm pháp. Do vậy mà người Phật tử, một khi mà chúng ta quán chiếu thân ngũ uẩn, không phải chúng ta quán chiếu suông, cũng không phải chúng ta quán chiếu để mà thỏa mãn cái tính tò mò, hay là để chúng ta kiếm thêm một số kiến thức, mà người Phật tử quán chiếu thân ngũ uẩn là để chúng ta ý thức được cái sự liên hệ giữa bản thân của chúng ta, đó là tiểu vũ trụ, và đại vũ trụ, đó là sơn hà đại địa vạn hữu. Bởi vì nếu không có vũ trụ thì hợp thể năm uẩn này không có được. Mà quả thật như vậy, bởi vì nếu mà không có cái sự kết hợp của năm uẩn với bãi đài thì chắc chắn con người chúng ta không có. Từ thực tính này chúng ta càng thấy rõ về ý nghĩa không có từ tính thật sự của các pháp. Đó là tiền đề mà chúng ta sẽ quán chiếu. Và cái nghĩa chữ pháp nó rộng rãi là như vậy. Còn bây giờ nói đến nghĩa của chữ ngã. Thường là chúng ta hiểu chữ ngã có nghĩa là ta, về bản thân của chính mình. Thì ở đây chúng ta hiểu thêm, chữ ngã có nghĩa là chủ tể, là riêng có tự tướng của mình, hay là tự tướng của người, mình gọi chung là tự tướng của nó. Ngoài ra tất cả các pháp khác, pháp nào nó cũng đều có cái tánh tướng của nó. Nhưng mà có điều thật hay là giả thì đó là vấn đề mà chúng ta cần học hỏi. Thông thường thì chúng ta biết trong thế gian này, ai cũng thường chấp tất cả các pháp đều có tự tướng. Đối với thân tâm mình, chúng ta chấp có tự tướng đã đành. Nhưng mà đối với người khác, đối với vật khác cũng đều chấp có tự tướng. Tự tướng đó là thật. Chẳng hạn như chúng ta nói là cái nhà này nó có một cái tướng thật, thì rõ ràng nó có tướng thật, nhưng mà nó không thật, nó chỉ giả thôi. Tiêu biểu là cách đây 15-16 năm thì nơi này nó là một cái ngôi nhà, nhưng mà từ khi chùa Dược Sư có mặt, các Phật tử có mặt sinh hoạt ở đây, thì nơi này mình không gọi là cái ngôi nhà nữa, mà mình gọi đó là chùa. Nó thay đổi như vậy. Và rõ ràng hơn nữa đó, là mỗi con người của chúng ta, mấy chục năm về trước người ta kêu là cậu bé hay là cô bé, nhưng mà mấy chục năm về sau người ta gọi là ông cụ và bà cụ. Quý vị thấy khác không? Thay đổi nó không có cố định. Tức là những cái mà chúng ta cho là nó của ta, nó không có tồn tại, mà nó theo thời gian năm tháng nó thay đổi. Cho nên một ai kia mà chấp rằng thực đó là tự tướng đó thì sai. Mà do vì chấp sai cho nên nó sẽ dẫn tới những cái quyết định, những cái sự suy nghĩ sai, và nó sẽ dẫn tới những cái nguy hiểm. Quả thật nếu chỉ căn cứ vào những gì được coi là mắt thấy tai nghe thì rõ ràng thế giới có tự tướng của thế giới, quốc gia có tự tướng của quốc gia, xã hội có quốc gia của xã hội, sông núi nó đều có cái tự tướng của nó. Nhưng mà như nói về quốc gia thì quý vị thấy có thể là trước đây đó nó là một quốc gia riêng lẻ, tiêu biểu như một nước Việt Nam mình. Ngay từ lúc ban đầu nó chỉ là một cái quần giao chỉ nhỏ thôi, nhưng mà qua nhiều triều đại do những vua thông minh hay là những vua tài giỏi thì cái quần giao chỉ của mình ngày xưa đó nó không còn nguyên là quần giao chỉ nữa, mà qua những cuộc nam tiến cái bản đồ của Việt Nam mình nó khác đi. Cho nên nó không có tự tướng của một nước Việt Nam bằng một quần giao chỉ ngày xưa, mà cái tự tướng nước Việt Nam bây giờ nó là một cái hình cong chữ S. Nhưng mà nếu nó tự tướng Việt Nam Bắc từ Ả Nam qua cho đến Nam mũi Cà Mau, nhưng mà bây giờ nó là thay đổi cái tự tướng của nó. Ở Nam Quang mình bị Tàu nó lấy, thì cho nên là từ đây về sau mình sẽ không nói là từ Ả Nam Quang nữa, mà có thể là mình nói từ nơi nào đó cho đến mũi Cà Mau. Nghĩa là nói chung á, là bất cứ một cái gì mà chúng ta cho đó là có thật, đó chỉ là mắt thấy tai nghe, nhưng mà nó không có tồn tại. Thực sự nó chỉ là một cái sự kết hợp vá víu, nó không có thật. Trong các kinh luận của Phật giáo phát triển cho chúng ta biết ngã nó bao gồm pháp vô ngã và nhân vô ngã, hay là sắc pháp vô ngã và tâm pháp vô ngã. Ở đây sắc pháp được chỉ chung cho thân con người và các pháp ngoại giới. Sắc pháp và tâm pháp đều nương vào nhân duyên mà thành, cho nên nó là giả. Nhưng mà khi mà chúng ta biết á, phải xác định là nó không có cái bản ngã thực sự. Mà quả thật như vậy, khi mà chúng ta nhìn vào một cái ly cà phê, khi mà chúng ta uống thì cứ bảo rằng nó là ly cà phê thôi, nhưng mà thực sự trong ly cà phê đó đó, nó không có cái tự ngã của nó, là tại vì nó không phải là một thực thể độc lập cà phê, mà nó bao gồm có mặt của những mối tương quan tương duyên, các vật chất như là đường, sữa, cà phê, có người họ còn để muối vô nữa, bơ nữa, đó là những người có điêu luyện. Thành ra như vậy nó không phải là một thực thể độc lập, cho nên nó không có cái tự ngã của nó. Và tương tự như vậy, nói về một quốc gia là nói đến một cái sự kết hợp chung cùng của nhiều đoàn thể, mà đoàn thể là cái nơi tụ hợp của nhiều cá nhân. Một lúc nào đó cá nhân đã bất hòa, nó sẽ tạo ra một cái sự quấy rối, nó làm cho cái đoàn thể đã bất hòa. Mà nếu một cái sự đoàn thể bất hòa đó mà đi đến cái chỗ không kiểm soát tận cùng thì nó làm cái xã hội đó băng hoại, và trở nên cái xã hội đó có nội chiến. Phe nào thành, phe nào bại thì tất cả cũng đều đưa tới cái sự đổ vỡ cả. Có thể là một cái nước đó nó không còn tên của nước đó mà nó thay đổi một nước khác nữa. Như vậy chúng ta thấy rất là rõ ràng. Vì không thấy được sự giả có này mà con cứ mãi mê theo đuổi hoàn cảnh, rồi buộc chặt theo hoàn cảnh mà không khi nào thấy yên lòng được. Đã chấp có tự tướng của mình thì tất nhiên phải có tự tướng của người khác. Và đối với tự tướng của mọi vật khi mà thuộc về mình thì nó không thuộc về người khác, mà khi đã thuộc về người khác rồi thì nó là không thuộc về mình. Như vậy một khi mà mình muốn những cái đó nó thuộc về mình, chúng ta phải đấu tranh, phải giành giật. Và như vậy đó, nó sẽ tạo nên cái sự xao xé, tạo nên cái sự xung đột. Rồi thì bên nào thắng, bên nào thua. Thắng thì đâm ra vui mừng, cao ngạo. Và thua thì đâm ra buồn phiền, sân hận, bực tức, ganh tị và tìm cách trả đũa lẫn nhau. Lửa phiền đó như vậy càng ngày càng thêm, và nghiệp oan gia đó càng ngày nó càng nặng, rồi lần lần bành trướng ra đoàn thể, cả quốc gia, cả xã hội, đến khi cả như có những cuộc nội chiến. Có thể nói là xương chất như núi, máu chảy thành sông, nhưng mà cũng không ai biết được cái nguyên nhân của sự tranh chấp đó nó do vì đâu. Một khi mà chúng ta đã biết được mọi thứ, mọi vật trên cuộc đời này nó không có cái tự tướng thật sự, nó không thuộc hẳn về quyền kiểm soát của ai cả, thì chắc chắn chúng ta không có cái sự tranh giành. Đó là nói về cái thế giới hiện tượng. Bây giờ nói về thế giới, về tâm của chúng ta cũng vậy. Nó tùy thuộc vào nội căn, ngoại cảnh, tùy thuộc vào cái xúc, thọ, tưởng, hành, thức của chúng ta. Mà chúng ta có những cái sự vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc. Khi mà chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức đều chuyên sinh vô ngã, thì không có một cái ngã nào tồn tại để mà chúng ta chấp trước. Cho nên thân và tâm của chúng ta chỉ tồn tại vào một thời gian nào đó theo cái quy định thành, trụ, hoại, không. Khi thành thì bắt đầu từ không nó trở thành có. Rồi khi mà nói trụ tức là nó duy trì một khoảng thời gian nào đó. Hoại rồi thì nó bào mòn, nó tàn phai theo thời gian năm tháng, đến khi diệt nó mất đi. Thành ra như vậy chúng ta thấy là từ nội tâm cũng không thể tồn tại, mà ngoại tâm cũng không thể tồn tại. Thân không thể tồn tại ngoại tâm, mà tâm cũng không thể tồn tại ngoại thân. Tức là phải có nương tựa vào nhau để mà thành. Như vậy khi nhân duyên đủ thì nó còn, và nếu nhân duyên thiếu thì nó tan đi. Cũng như sắc không thể tồn tại ngoài thọ tưởng hành thức, và thọ tưởng hành thức cũng không thể thiếu sắc được. Do vậy mà Phật giáo không chấp nhận một linh hồn trường tiểu sau khi sắc thân này hoại diệt. Sở dĩ mà có một tư tưởng về một linh hồn trường tiểu và xem đó là ngã, là do việc khẳng định cái tính tự tồn của con người theo thời gian vô tận. Nhưng mà con người sống được bao lâu so với khoảng thời gian vô tận? Cho nên sự chấp trước này đó nó trở nên sai lầm. Ý tưởng về một linh hồn ngã như vậy theo Phật giáo cho đó là sự sai lầm và nó trống rỗng. Đó chỉ là một khái niệm vọng tưởng về tâm thức sai lạc, không thể có mặt trong thực tại. Cho nên quan điểm về Pháp tuy là giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa nó có một chút khác nhau, nhưng mà cũng có rất nhiều chỗ tương đồng. Cho nên ở điểm này chúng ta nói, khi mà bàn về Đại Thừa và Tiểu Thừa thì chúng ta không có cần phải thắc mắc nhiều. Như nãy giờ mà chúng tôi trình bày với quý vị đó, quả thật Pháp đều không có một từ tướng thật sự. Chẳng hạn như chúng ta thấy trần, căn, trần. Khi mà căn đối với trần thì nó có thức. Chẳng hạn như nói về sắc, chúng ta nhìn, mắt chúng ta nhìn vào sắc thì chúng ta khởi là một cái ý niệm là đẹp, là xấu, là ghét hay là dễ thương. Thì như vậy có đối với không, động đối với tình, hiểu vị xúc, hiểu hương đối với vô vị, vô xúc, vô hương, sanh đối với diệt. Nghĩa là không có một cái gì riêng một mình thực có tự tướng. Như vậy chúng ta thấy trần đối với căn thì nó có hình tướng. Ngoài căn thì chúng ta thấy không có trần. Ngoài trần thì chúng ta thấy không có căn. Mà quả thật như vậy, bây giờ sở dĩ mà chúng ta nói cái bông hoa đó nó đẹp là tại vì mắt chúng ta thấy. Nhưng mà đối với một người họ không thấy, tức là những người mù ấy, thì thấy cái nào cũng như cái nào thôi, nó chỉ một màu đen tối thôi, nó không thấy có cái đẹp cái xấu. Vậy thì biết tất cả sắc pháp, dầu là căn, dầu là trần, đều không có tự tướng. Còn nói về tâm pháp, tâm sở pháp, thì tâm là năng trí. Ngoài sở tri ra, năng tri tất cả cũng đều không có tự tướng. Cho nên vì vậy đó mà khi chúng ta nói là vui thì là đối với buồn, lành đối với dữ, giận đối với thương, ưa đối với ghét. Tức là nó có những cặp đối nhau. Trong cái sự đối đãi đó mà chúng ta hiểu được nó không có cái tự tướng đó thì chúng ta khỏe lắm. Giống như một người nói là tôi thương anh hay là tôi thương chị, thì thương có nghĩa là không ghét. Nhưng mà thương hôm nay không có nghĩa là ngày mai cũng thương tiếp, mà có thể là thương ngày hôm nay nhưng mà ngày mai mình ghét. Hay là một người nào đó mình nói là bữa nay tôi ghét người đó lắm, tôi thù người đó lắm. Nhưng mà cái thương, cái thù đó, cái ghét đó là ngày hôm nay. Nhưng mà có thể ngủ một đêm nghĩ lại mình ghét đó là tầm bậy, cho nên mai mình không ghét nữa. Tất cả những cặp đối đãi đó nó không có tự tướng. Các tâm sự riêng một mình cũng không có tự tướng, là bởi vì do có một cái sự nối kết với nhau không xen hở, mà chúng ta thấy có một cái sự kết hợp, hay là chúng ta gọi là thành. Do chúng ta không có tưởng tượng nữa, do chúng ta không có tưởng tượng nữa mà chúng ta gọi là vô tưởng. Do nhân duyên hòa hợp mà chúng ta gọi là sanh. Rồi do cái sự thay đổi theo thời gian năm tháng, rồi chúng ta gọi nó là già lão. Do tiếp tục không có bị gián đoạn, hay là chúng ta thấy hoài, thấy mãi, thì chúng ta gọi đó là trụ. Do gián đoạn không hư nát thì chúng ta gọi là thường. Hay là do vì đoạn diệt hư nát thì chúng ta gọi là vô thường. Như vậy từ các pháp đồng loại mà chúng ta lập ra có số, rồi do nhân duyên tụ hội mà chúng ta lập ra cái sự hòa hợp, do nhân duyên chia rẽ mà chúng ta cho đó là cái sự bất hòa. Rồi do bất tương ưng hành pháp, các bất tương ưng hành pháp như vậy đều là giả pháp, không có tự tướng thật sự. Một rõ ràng nhất á, là bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cảm thấy thoải mái. Có nghĩa là tất cả bảy đại trong cơ thể của mình nó đang có thuận hòa với nhau, nó đang có thương nhau, nó đang có coi nhau như là anh em một nhà, cho nên chúng ta thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng mà một lúc nào đó Trong bảy đại này nó không điều hòa, nó xung khắc nhau. Có thể là bệnh đau đầu, có thể là bệnh đau bụng, có thể là bị đau ruột, gan, mọi thứ. Đó là hiện tượng của bảy đại không có thuận hòa. Khi mà bảy đại không có thuận hòa đó thì nó đâm ra có cái sự đối nghịch lẫn nhau, thì chúng ta không có khỏe. Còn nói về tất cả các pháp vô vi, vô có nghĩa là không, thì cái không này nó là đối với lại có. Ngoài các pháp hữu vi ra, chúng ta không có cái gì để mà gọi vô vi. Mà ngoài các pháp vô vi ra, chúng ta không có cái gì để mà chúng ta gọi là hữu vi. Cũng như bây giờ, nếu mà chúng ta chưa có gặp một cái người nào mà tàn ác xấu tệ đó, thì chúng ta không thấy có một người nào đẹp, không thấy có một người nào dễ thương. Tại vì chúng ta gặp rất nhiều hoàn cảnh đau khổ trong cuộc đời, cho nên chúng ta thấy một lúc nào đó mình có hạnh phúc. Tức là phải do có cái sự đối nghịch với nhau. Mà tâm lý con người nếu không có như vậy, họ không có ý thức được. Đó cũng là cái lý do giải thích cho chúng ta biết là có rất nhiều người đã và đang cầm cái hạnh phúc trong tay, nhưng mà thấy hạnh phúc đó nó không có thỏa mãn, mình vứt nó đi, mình đi tìm một cái hạnh phúc mới, nhưng mà tìm hoài tìm mãi nó không có cái gì để mà chúng ta gọi là hơn những cái gì mình có. Và như vậy đó, vô tình là chúng ta đã bỏ mất đi cái cơ hội hạnh phúc của mình. Thành ra vì vậy, ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có dạy: nhân duyên hòa hợp, hư vọng hiểu sanh; nhân duyên ly biệt, hư vọng danh diệt. Nghĩa là nhân duyên nhóm họp thì dạ dỗ có sanh ra, nhân duyên chia rẽ thì dạ dối gọi rằng chết, gọi rằng hoại diệt. Trong thế gian này, trong vũ trụ này, không có một vật gì mà có từ nó phát sinh ra mà có thể tồn tại mà không cần một cái sự trợ giúp của những nhân duyên khác. Cũng chính vì vậy mà trong kinh Phật nói là cái này có thì cái kia có, cái này tồn tại thì cái kia tồn tại. Rõ ràng là như vậy. Như vậy cái thân giả tạm của chúng ta là do bảy đại: đất, nước, gió, lửa, không, kiến, thức đại, nó tạo nên. Nhưng mà chính từ nó cũng không thể sống được, mà con người cần phải có ăn uống, hít thở, cần có những cái trợ duyên khác nó mới tồn tại. Vì thế mà tất cả vạn pháp trong thế gian này nó không có tự tánh, không có chủ thể, nó vô ngã là như vậy. Mà đã là vô ngã thì từ nó không có bền, từ nó không có chắc, tạm bợ và sau cùng bị hoại diệt bởi cái định luật mà chúng ta ai cũng nghe và ai cũng kinh nghiệm qua, đó là vô thường. Tất cả các pháp đều nhân duyên với nhau mà in tuồng như là có, chứ không có tự tướng. Không có tự tướng nó đồng nghĩa với là vô ngã. Điều này nó tương tự như trong giấc chiêm bao vậy. Tại vì một cái nhân duyên nào đó, có thể là trong cơ thể chúng ta nó không khỏe, hay là chúng ta có những cái sự suy nghĩ mơ mộng nhiều, cho nên chúng ta thấy chiêm bao. Trong chiêm bao đó chúng ta thấy thân này, cảnh này, chúng ta thấy đủ thứ. Có thể là mình thấy chiêm bao, mình trở thành một nhà triệu phú, mình có rất nhiều nhà cho mướn, có rất nhiều xe, có rất nhiều người phục vụ cho mình. Không biết bao nhiêu cảnh, không biết bao nhiêu cái tình tiết. Nhưng mà Điều đó nó chỉ có diễn ra trong cái chiêm bao thôi. Chúng ta cứ lầm tưởng những cảnh tượng đó là cảnh thật, nhưng mà đến khi tỉnh giấc thì chúng ta thấy nó là chiêm bao. Có nhiều khi á, chúng ta còn thấy có những cái cảnh chiêm bao mà mình đánh lộn, mình chửi lộn với nhau. Có nhiều người cũng kể lại trong chiêm bao á, thấy đánh lộn, chửi lộn, mình khóc kể đủ thứ hết á. Đến khi tỉnh dậy vẫn biết mình khóc mà vẫn chảy nước mắt như thường. Nhưng mà đó không có thật. Đó là chiêm bao. Thì chúng ta cũng vậy. Vì mê lầm mà chúng ta không nhận được cái chỗ chân thật, cho nên trong khi tâm kết hợp với cảnh, cảnh kết hợp với tâm, rồi từ đó nó hiện ra vạn pháp giữa vũ trụ mà chúng ta cứ tưởng là có thật. Nhưng mà thật ra tất cả các pháp không có tự tướng, đều là vô ngã. Chỉ vì chúng ta không biết tất cả các pháp vô ngã, cho nên ngoài ấy, thì chúng ta bị hoàn cảnh kích thích, trong thì chúng ta bị phiền não nó lay động. Do đó tuy là chúng ta muốn thông dong tự tại, nhưng mà chưa lúc nào chúng ta tự tại được. Muốn an vui nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy mình đau khổ buồn phiền. Muốn thanh tịnh nhưng mà trong lòng lúc nào cũng chan chứa những phiền não. Muốn thường trụ nhưng mà chúng ta cứ mãi mãi trôi lăn trong cái sanh tử luân hồi, là bởi vì do vì hoàn cảnh kích thích bên ngoài, do vì chúng ta từ khởi đau khổ buồn phiền trong nội tâm. Thành ra vì vậy chư tôn đức cứ thường dặn làm thế nào để chúng ta loại bỏ tất cả những cái cảnh giả bên ngoài. Cho dù là thật có người ta chửi mình thật đó, nhưng mà nếu chúng ta coi cái lời nói đó nó giả, nó không nhắm vào cái thân của mình, cứ để cho nó gió thoảng mây bay, hay là cứ để cho từ cái lỗ tai này nó chui qua lỗ tai khác, thì tối về chúng ta ngủ yên lắm. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nói là nó thật có người đó chửi mình thật đó, ghi trong đầu để 10 năm sau mình trả thù, quý vị biết 10 năm sau đau khổ ghê lắm. Cứ hàng ngày như vậy đó mà mình nghĩ ra cái cách trả thù nào cho nó nặng, hay là cứ hàng ngày như vậy đó mà mình chúng ta cứ nghĩ ra cái câu nói nào cho nó thật độc địa thấm thía để mà nói cho người kia đau khổ hơn mình á. Người ta chưa đau khổ mà mình đau khổ, tại vì mình cứ suy nghĩ mình mất ăn mất ngủ, có phải là mình khổ trước không? Cứ vậy đó mà rồi chúng ta cứ đau khổ, muốn yên mà không yên là như vậy. Nếu mà chúng ta nhận thức được tất cả các pháp đều là vô ngã rồi, thì chúng ta sẽ thấy một thể vô ngã nó trùm khắp cả pháp giới. Nghĩa là cảnh cũng vô ngã, phiền não cũng vô ngã, tâm thức cũng vô ngã. Ngay cả đến như là cái tên mà cha sanh mẹ để mình đặt mình thật sự đó, cái tên mà mình cho là mình quý mến từ mấy chục năm trong đời, ai đồng tới tên đó mình vẫn thấy thoải mái thôi. Mình vẫn biết là cái tên mình đồng ý là cha mẹ mình đặt thật, nhưng mà do có mình cha mẹ mới đặt chứ. Lúc mà chưa có mình thì cha mẹ đâu có biết đặt ai, thì cái tên đó cũng giả khoác lên mình thôi. Mình cứ nghĩ là chửi người đó, chửi cái tên đó là chửi một người nào đó không phải mình, thì mình khỏe. Đó là cái ngã vô ngã. Một khi mà chúng ta thấy tất cả các pháp đều vô ngã, kể cả cái bản thân của mình, cả cái tên của mình đều không có, thì lấy chi đâu để mà chúng ta có cái buồn, cái đau khổ, cái ưa, cái ghét, rồi còn ai đâu nữa để mà chịu sanh tử luân hồi. Như vậy khi mà chúng ta quán pháp vô ngã, đó là cái lối tu giải thoát rất là rốt ráo. Nếu mà ai cũng biết tu hành vô ngã một đôi phần, thì chắc chắn chúng ta không ai mà có thể sống theo cái lối ích kỷ hại người hại ta. Không có cái cảnh tượng thế giới mà xua đẩy nhau vào những cái trận chiến kỳ lạ. Cũng từ đó mà hòa bình cũng có thể thực hiện được. Khi mà chúng ta quán tất cả các pháp là vô ngã, không có thực tại, không có tự tánh, thì chúng ta sẽ đối trị với tâm bình, mà chúng ta cũng đối trị với thân bình nữa. Có thể nói là khi mà chúng ta thấy tất cả những cái pháp đều là vô ngã, đối trị thân bình thì ít, nhưng mà đối trị với tâm bình thì nhiều. Tại vì thực sự nhiều khi chúng ta nói là bệnh, nhưng mà đôi khi chúng ta không biết là do vì thân bệnh trước rồi tâm bệnh sau, hay là do vì tâm bệnh trước thân bệnh sau. Nếu mà chúng ta suy nghĩ cho cùng thì có thể trong những cái lúc mà chúng ta bệnh đó, phần lớn là do tâm bệnh nhiều. Do tâm bệnh nó sẽ dẫn tới thân bệnh. Cho nên cách mà điều trị hữu hiệu nhất á, chúng ta phải bắt nguồn từ tâm. Biết điều trị tâm thì thân nó sẽ cải thiện rất là khỏe. Mặc dù là có những chứng bệnh nan y thật, chúng ta không bao giờ thấy được là do từ tâm bệnh, chỉ thấy là ở bệnh gan, bệnh phổi, bệnh tim. Nhưng mà quý vị cứ nghe những bác sĩ khuyên, ráng giữ cái tâm cho thật vững thì nó sẽ khỏe mạnh, nó sẽ lướt qua. Còn mà trường hợp thân mà đau ít nhưng mà bệnh tâm không có thể chữa trị được, nó suy sụp rất là lẹ. Có ai nghe bác sĩ nói như thế đó chưa? Rõ ràng là như vậy. Cho nên là cái tâm nó rất là quan trọng. Mặc dù là thân là cái nơi biểu hiện ra bệnh, nhưng mà tâm chính là cái nguồn gốc sinh ra bệnh. Cho nên quán pháp vô ngã, chúng ta điều trị thân bệnh thì ít mà tâm bệnh thì nhiều. Nếu như chính ta là vô ngã thì cả cái pháp đối tượng cũng đều là vô ngã. Những gì mà liên quan đến cuộc sống của chúng ta cũng đều có thể xả bỏ rất là dễ dàng. Mà kể cả cái phương tiện tu học của chúng ta cũng vậy. Có nhiều người do chấp trước. Vì chấp trước đó cho nên lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, tôi là cái người tu thiền mấy chục năm, hay là tôi là cái người mà tu niệm Phật mấy chục năm. Nhưng mà mấy chục năm đó không ăn thua gì khi mà chúng ta cứ cố chấp vào một cái việc. Mà qua đó chúng ta thấy có nhiều cái bệnh, có nhiều người cứ tự hào là tu niệm Phật mấy chục năm rồi, rồi bắt đầu là mình, cái ngã của mình nó cao ngạo, nói cái gì ra là tôi cũng tu mấy chục năm rồi, tôi không ngán ai hết á. Mà những người đó mới tu sao, thua của tôi. Nhưng mà tu sau tu trước, vấn đề đó nó không phải là vấn đề quan trọng. Mà vấn đề quan trọng là làm sao cái ngộ tánh của chúng ta phát khởi lệ mà thành Phật sớm thôi. Chứ không phải tu lâu mà nó thành Phật. Trong cái ý này đó, nếu ai kia bảo là tôi ăn chay tôi sẽ thành Phật, vậy thì con bò nó ăn cỏ nó thành Phật không? Nó cũng ăn chay đó chứ gì. Cho nên là đừng có bảo là tôi ăn chay là tôi thành Phật mấy chục năm rồi, cái đó sai. Như vậy vấn đề tu đó, chúng ta phải thấy tất cả đều có một cái sự liên hệ rất là mật thiết đến cuộc sống của chúng ta. Khi mà chúng ta quán pháp vô ngã, chúng ta xả bỏ dễ dàng. Muốn xả bỏ các cái vòng chấp, chấp về ngã, chấp về pháp, thì chúng ta nhất định phải phần dùng một cái phương tiện duy nhất, đó là trí bát nhã. Trí bát nhã chúng ta vận dụng quán nghiệm để mà chúng ta hàng phục cái tâm vọng chấp của mình. Nhưng mà nói đến trí bát nhã thì bây giờ chúng ta cần phải hiểu trí bát nhã là gì. Đó chính là cái trí tri kiến liễu đạt rằng tất cả các pháp hữu vi nó không có cái tự tướng, tất cả là giả, tất cả là không. Do đó nó không còn chấp thuộc vào bất cứ một điều gì mà nghiệm chứng được thực tại tuyệt đối là chân thân của vạn hữu. Tuy nhiên bằng cách nào chúng ta đều có thể phát triển được trí bát nhã? Tức là chúng ta phải tìm cái nguồn gốc của nó. Khi đặt ra cái trí bát nhã, chúng ta tìm trí bát nhã là cái gì? Và làm sao để có được trí bát nhã? Thì đây, ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật Ngài dạy chúng ta như thế này. Thật quá. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ứng tác như thị quán. Có nghĩa là chúng ta phải quan sát tất cả các pháp hữu vi. Nó mong manh như là chim bao, như là bọc bóng, như là sương rơi, như là ánh chớp. Quán như vậy đó thì chúng ta thấy tất cả mọi thứ. Quý vị thấy chim bao chỉ có giá trị trong lúc chúng ta còn chim bao. Chúng ta thấy bọt nước nó chỉ có trong lúc nào đó nó tan biến. Chúng ta thấy sương rơi nó chỉ có giá trị lúc ban mai. Và chúng ta chỉ thấy ánh chớp nó lóe lên một chút xíu là nó tan đi. Tất cả những cái đó đều là có cả, nhưng mà nó không có tồn tại. Vì khi đã thấy được tất cả các pháp nó như chim bao, nó như ánh chớp, nó như giọt sương, thì khi nhìn và nghe một pháp nào đó đối với một con mắt hoặc là lỗ tai nghe, nghe trong cái sự tương quan tương duyên, nghe trong cái sự chủ và khách giữa căn và trần, và qua động lực chủ đạo của vọng thức trên bình diện tỷ lượng, thì đó không phải là lịch nghiệm sự quán chiếu. Bởi vì quán thì không thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, mà nhìn và nghe bằng cái sự tình tâm sâu thẳm, trang trải cái nguồn tâm không vướng mắc, chiêm nghiệm buông xả mọi sự đến và đi, sinh và diệt, qua cái tâm bao la như là mây bay giữa bầu trời, như là bóng nhạn thoáng nước giữa hư không. Khi mà nhìn nghe nhận thức một điều gì bằng tư thế của một chủ thể đầy dễ những hậu cảnh, những cái kiến thức, kinh nghiệm, thì thật ra chúng ta không phải đang nhìn, đang nghe trung thực với điều đó đang xảy ra, mà chúng ta chỉ đang nhìn, đang nghe, nhận thức lại chính cái hậu cảnh kiến thức hay là kinh nghiệm của chúng ta mà thôi. Thành ra vì vậy đó, quý vị cũng không có lạ. Khi mà đến mình trình bày với một người nào đó, tối hôm qua tôi thấy cái điềm chim bao nó như vậy đó, tốt hay là xấu, thì cái trước tiên của người mà đoán chim bao họ nói là anh, chị, ông, bà, cô, bác có thường suy nghĩ về chuyện đó không? Bởi vì có thể là ban ngày hay là thường xuyên chúng ta suy nghĩ về vấn đề đó, tối lại chúng ta ngủ thấy chim bao liền. Điều đó không có gì là lạ cả. Cho nên trong khi quán không có cái sự hiện hữu của chủ thể, không có sự khách thể, không có hậu cảnh kiến thức kinh nghiệm, không có những cái vọng tưởng về những điều mà chúng ta suy nghĩ. Nếu như thế thì không thể nào ghi nhận các pháp hữu vi là mộng, huyễn, bào ảnh, là ánh chớp được. Mà đó là thật. Trong phương thức thực hành các pháp vô ngã đúng như chánh pháp, chúng ta đang thật sự bước vào cái tiến trình tâm linh, đang bước vào cái tiến trình chuẩn bị đầy đủ để thể nhập vào cội nguồn tâm linh, để thực chứng bản thể chân tâm của chính mình. Ở đó tất cả mọi vọng tưởng, tất cả mọi sinh diệt nó đều không có, chỉ còn là cái sự sáng suốt tận cùng của chân tâm. Thế nên nhiều khi chư tôn đức cứ khuyên các Phật tử làm gì thì làm. Một ngày qua chúng ta có kinh nghiệm, có rất nhiều cái sự kiện trong cuộc sống, chúng ta không thể nào nhớ hết được, và chúng ta cũng sẽ không biết ngày mai tới chúng ta sẽ làm cái gì cho nó được, cho nó đúng. Thì cái hay hơn hết, cuối ngày trước khi ngủ, chịu khó ngồi lại coi trong một ngày qua, từ sáng tới chiều, mình nghe những gì, mình thấy những gì, mình nói những gì và cách hành xử của mình trong lúc đó ra sao, để ngày mai mình làm tốt hơn, mình làm hay hơn. Đó là cách mà chúng ta gạn lặn để còn là cái sự sáng suốt tận cùng của bản tâm là như vậy. Mà làm như vậy đó, chúng ta chính là cái người vừa tỉnh mộng triệt ngộ một cách minh mẫn, và khẳng định rằng tất cả các pháp hữu vi, các vọng tướng thuộc về giới phàm phu tương đối đều là mộng, đều là huyễn, đều là bọt nước, đều là bóng, đều là sương, đều là lạc điện. Đây chính là cái trí tuệ bát nhã. Đã biết tất cả các pháp đều là vô ngã thì bên ngoài chúng ta không bị hoàn cảnh kích thích. Tức là bên ngoài, dù cho ai nói ngã, nói nghiêng, dù cho ai nói khích, dù cho ai chửi bới, chúng ta cũng không thấy có cái sự quan hệ gì đến chúng ta cả. Tại vì chúng ta biết đó là nó không thật. Một khi mà bên ngoài mà không bị kích thích bởi hoàn cảnh thì bên trong tâm nó không có buồn phiền. Quý vị thấy rất là rõ ràng phải không? Một khi mà chúng ta không thèm để ý tới cái người kia chửi mình thì mình đâu có buồn. Mình không buồn. Vì thế mà chúng ta được tự tại. Muốn an vui thì được an vui. Muốn thoát ly sanh tử thì chắc chắn chúng ta sẽ được thoát ly sanh tử. Còn một khi mà chúng ta chưa có đạt được đến cái trình độ này, người ta chỉ nói không có liên quan gì tới mình cả, nhưng mà vừa nghe tên của mình, có tên trong mình đó, có tên của mình trong cái lời nói đó là bắt đầu mình nhổ, mình nhảy xô ra, mình chửi ngược lại người ta rồi, là mình cả người đau khổ, không ai khác. Nếu chúng ta thực nghiệm thành công được pháp vô ngã rồi thì cảnh cũng vô ngã mà tâm thức cũng vô ngã. Do đó nó không còn cái gì để mà chúng ta ghét, mà kể cả thương chúng ta cũng không còn cái gì để mà chúng ta thương cả. Một khi mà chúng ta không còn cái gì để ghét, không còn có ai để thương thì không còn sanh tử luân hồi. Là bởi vì Đức Phật nói rất là rõ ràng, ái là cội nguồn của sanh tử luân hồi. Ái này có thể là mình thương vợ, thương con. Ái này có thể là mình thương mến tất cả những của cải tài sản của mình. Vì là thương vợ, thương con, hay là thương chồng, thương con, có nhiều khi chết không có nhắm mắt. Vì là tiếc của chết không đem theo được cái gì, chết cũng không nhắm mắt. Mà một khi mà chết cái kiểu đó rồi đó thì đâu có chịu đi đầu thai, cứ muốn ở lại giữ của mình thôi. Cho nên nó không có được giải thoát là như vậy. Bây giờ chúng ta thực nghiệm thành công được pháp vô ngã rồi thì cảnh cũng vô ngã mà tâm thức cũng vô ngã, rất là khỏe. Một khi mà đã là không có cái ngã rồi thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái tính vị tha. Và dĩ nhiên chúng ta chỉ có thương người, chỉ có làm những việc lợi ích mà không làm tổn thương cho ai cả. Mà thực sự trong cái thế giới này đó, nếu ai cũng làm được như vậy đó, thì không ai làm ai đau khổ hết. Nói cái thế giới này thì nó rộng lớn đó, nhưng mà bây giờ nói tới một cái hoàn cảnh trong gia đình đi. Nếu mà chồng cũng làm như vậy, mà vợ cũng làm như vậy, thì chắc chắn cuộc sống hạnh phúc lắm. Rồi nếu mà con cũng làm như vậy với cha mẹ, mà cha mẹ cũng đối xử với con như vậy đó, thì cuộc sống này là thiên đường. Con người chúng ta sở dĩ có vui, có buồn, có thương, có ghét, có yêu, có giận là do vì sự nhận thức sai lầm về các pháp. Một khi mà chúng ta nhìn nhận các pháp thật có là cái nguyên nhân tạo ra phiền não, vì thế mà chúng ta phải sống, phải chết, phải mất, phải còn với nó để bảo vệ những cái gì mà chúng ta có. Mà thật vậy quý vị, một khi mà mình nghĩ là mình to, mình lớn, mình có giá trị, lúc nào mình cũng nghĩ là cái lời nói của tôi nói ra đó là mọi người phải nghe theo, mọi người phải làm theo. Nhưng mà một khi nói ra mà không được người ta nghe, không được người ta làm theo, tức ghê lắm, khó chịu vô cùng, đau khổ nữa, do vì nhận thức sai lầm. Nhìn nhận pháp thật có là nguyên nhân tạo ra phiền não, vì thế mà chúng ta bỏ được, cứ bỏ. Chúng ta cứ nhìn nhận vào thực trạng của xã hội. Tất cả mọi sự mà vật trong xã hội, nó đều là trong vòng tương đối, giả tạm, vô thường. Tất cả đều nương nhau để mà hình thành, để tồn tại, nhưng mà rồi cũng nương nhau để mà tan vỡ bằng cái hình thức này hay là hình thức khác. Cứ như vậy mà mãi đến vô cùng vô tận. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm một sự vật nào là thật có khi mà chúng ta phải trải qua, khi mà nó phải trải qua bốn cái thời kỳ: thành, trụ, hoại, diệt. Tức là các cái trạng thái sinh ra, có được, tồn tại một thời gian nào đó, đến thời kỳ hư hoại rồi tan rã mất đi. Ngày xưa khi mà thầy Xá Lợi Phất, lúc mà thầy còn là một giáo chủ của ngoại đạo đó, trong tâm thầy cũng có một cái băn khoăn lắm. Mặc dầu thầy là một giáo chủ của một tôn phái lớn, nhưng mà thầy lúc nào cũng cứ tự hỏi làm thế nào để giải thoát, làm thế nào để có một cuộc sống an bình, tìm mãi. Một hôm gặp thầy Mã Thắng, thấy thầy Mã Thắng đi trên đường, tướng mạo ung dung, oai nghi tự tại. Thầy ngạc nhiên quá, hỏi thầy Mã Thắng, thầy là đệ tử của ai? Và vì đó đã dạy thầy những pháp gì mà sao thầy thấy thấp giọng tự tại vậy? Thầy Mã Thắng chỉ lặp lại lời dạy của Đức Phật thôi: các pháp do nhân duyên sinh và cũng do nhân duyên mà diệt. Nghe nói chỉ một câu đó thôi, thầy Xá Lợi Phất đại ngộ, và sau đó đến gặp Đức Phật và xin làm đệ tử của Đức Phật. Như vậy chúng ta thấy cái câu nói các pháp bị do nhân duyên mà sanh, cũng do nhân duyên mà diệt, nó quá đầy đủ, không còn cái gì để mà biện minh cái giả dối của các pháp nữa. Bởi vì nó thực sự nó nương tựa vào nhau để mà sanh mà. Và như vậy chúng ta nói không, chúng ta thấy trong cái câu nói này đó, nó không những chỉ là một cái phạm vi cho một tín đồ theo một tôn giáo đó để tu học, mà nó đánh đổ hết tất cả những cái quan niệm khác về nhất thần giáo. Như quan niệm là thượng đế, như quan niệm về một cái gì đó chủ thể tự mình sanh ra đó, nó sai. Bởi vì tất cả những thứ đó, nếu mà ai có nói là tự tu sinh ra đó thì chắc chắn sai. Cho nên cái thuyết gọi là Thượng Đế sinh ra tất cả mọi thứ đó cũng sai. Là bởi vì từ Thượng Đế còn không đứng vững nổi thì làm sao sanh ra các thứ được. Các duyên ràng rịt nương tựa với nhau mà sống. Vậy thì từ xưa nay vì không hiểu từ vật tánh không thật có của các pháp, mọi vật là giả, cho nên chúng ta phải đau khổ. Và chúng ta bị, khi mà bị lệ thuộc với nó quá nhiều. Nói một cách sâu sắc hơn nữa, ngay chính giáo pháp chúng ta đang học đây cũng giả nữa. Không có cái gì là tuyệt đối cả. Tại vì Phật dạy hãy xem tất cả các pháp nó giống như chiếc bè để chúng ta dùng qua sông. Cái qua sông được là chính, còn cái bè đưa chúng ta đi qua sông là phương tiện. Cũng như Đức Phật dùng cái dù lấy tay chỉ mặt trăng. Cái mặt trăng là nơi mà chúng ta cần phải thấy, còn ngón tay là phương tiện. Cho nên dặn chúng ta là đừng bao giờ tưởng ngón tay là cái đích mà chúng ta cần phải tìm. Đừng bao giờ lấy cái chiếc bè là cái phương tiện chính. Vì có qua sông cho nên chúng ta cần bè. Vì chúng ta muốn thấy mặt trăng cho nên chúng ta nhờ ngón tay. Chỉ thế thôi. Vì vậy khi mà qua được sông rồi thì đừng bao giờ nghĩ là mình cần cái chiếc bè nữa. Cũng như khi đã thấy mặt trăng rồi thì phải quên cái tay đi. Nhận được cái giả của các pháp rồi, chúng ta sẽ không còn bị kẹt vào cái sự đối đãi. Khi mà thực hành một việc nào đó, chúng ta vẫn coi đó là phương tiện để mà đạt đến cứu cánh thanh tịnh thôi. Đừng cho đó là thật. Với công phu tu học dựa vào tướng các pháp, chúng ta sẽ dễ dàng định tâm, không còn phải lo lắng, không còn phải quan tâm đến những vọng động, đến những cái lăng xăng lộn xộn nhảy múa trong tâm tưởng của chúng ta xen vào những cái câu niệm Phật hay là ngoại cảnh âm thanh khuấy phá chúng ta rộn ràng trong khi mà chúng ta tọa thiền niệm Phật kinh hành. Vì chúng ta coi tất cả mọi thứ là giả, cho nên niệm Phật là nhất định chúng ta niệm Phật thôi, đừng thèm cứ tới những chuyện khác. Hay là thiền tọa thiền hành cũng vậy, đừng có để cái ngoại cảnh nó quấy rối. Từ đó công phu tu tập dễ dẫn đến nhiếp tâm hơn. Và để trợ duyên cho sự quán chiếu các pháp vô ngã, chúng ta phải nắm vững cái tiến trình tu học, tóm tắt ngắn gọn 4 giai đoạn: tín, giải, hành và chứng. Nói một cách rõ ràng, 4 giai đoạn đó như thế này. Tín, tức là chúng ta khởi cái niềm tin do nhân duyên lành và các pháp duyên nó hồi kết. Thật sự nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, thiền hành không phải ai cũng nghe được đâu, mà không phải ai cũng gặp được đâu. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta có mặt ở đây được nghe pháp, được ngồi cùng nhau phải nói là một cái nhân duyên lớn. Có nhiều người đó muốn nghe pháp nghe không được. Trước đây có một Phật tử nói rằng là con nhớ chùa lắm á thầy, con muốn nghe pháp lắm đó, mà cứ bữa nào mà sửa soạn đi lên chùa nghe pháp á là nó đau đầu, rồi nó đau bụng, rồi nó đủ thứ kiểu, đủ thứ cách, rốt cuộc là con đi tới chùa cũng không đi được. Mà một điều nó kỳ lạ nữa, cô bảo là cô muốn lên chùa tụng kinh Pháp Hoa, mà bữa nào cô lên cũng không có gặp. Bữa đó là gặp thầy đi pháp sửa chỗ này, gặp thầy đi pháp sửa chỗ khác, không tụng kinh. Như vậy tụng kinh mà được tụng kinh cũng không phải là dễ đâu. Cho nên quý vị gặp những cái trường hợp nó thuận tiện như thế này, đừng coi thường là đó là không có gì, mà thực sự tâm lý ai cũng vậy. Nghĩa là mình chỉ tới chùa là được nghe pháp thôi chứ gì, hay là mình chỉ tới chùa là mình tham dự cái khóa tu rồi chứ gì. Nhưng mà không chắc, có nhiều khi tới, có tới chùa thật, chùa có thuyết pháp, các thầy có mặt thật, nhưng mà nhức đầu mình nghe không được, cũng phải về. Hay là trong khóa tu cũng vậy, có nhiều người bỏ cuộc nửa chừng là bởi vì từ ngoại chướng, tức là hoàn cảnh bên ngoài, nên làm cho chúng ta không có tịnh tâm để tu. Từ nội chướng nó sinh khởi, đau bụng, nhức đầu, đủ thứ, rồi rốt cuộc mình cũng không dừ được. Cho nên đừng tưởng là cái đó dễ đối với mình. Thì bây giờ đây chúng ta khởi cái tín tâm, do nhân duyên lành, pháp duyên kết hội mà chúng ta được nghe pháp, được tu. Điểm thứ hai là giải. Nghe pháp thực hành rồi, nghe pháp chúng ta không phải nghe suông, mà khi nghe xong rồi chúng ta phải lý giải, hiểu rõ tường tận cái lời nói đó, nó sẽ hướng dẫn chúng ta đi về đâu. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nghe cái bài pháp Quán các pháp vô ngã. Mục đích quán các pháp vô ngã là để chúng ta thấy rõ được tất cả mọi sự mọi vật trong cuộc đời này mà chúng ta không có bám víu vào đó quá nhiều, chúng ta không có khổ. Thì như vậy cái lời dạy, bất cứ một lời dạy nào, nó đều có cái ý nghĩa của nó và hướng dẫn chúng ta đi về một cái hướng nào rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta lý giải hiểu tường tận để mà áp dụng. Cái thứ hai, cái thứ ba, hành. Một khi mà chúng ta hiểu rõ cái lời nó tường tận rồi, hành trì để thực nghiệm điều lý giải đó một cách thông suốt. Mà khi chúng ta đã hành trì rồi, chứng ngộ, tức là chúng ta chuyển hóa tâm từ vô minh trở thành giác ngộ, từ một con người dở trở thành một con người giỏi, từ một con người chưa biết gì chúng ta trở thành một con người hiểu biết nhiều. Phải chuyển thực nghiệm được pháp quán vô ngã thì chúng ta cũng sẽ kiện toàn luôn cái trạng thái của vô thường và vô lạc. Bởi vì một khi mà chúng ta thấy tất cả mọi thứ đã vô ngã, có nghĩa là nó đã vô thường. Mà khi chúng ta hiểu vô thường là thường rồi thì chúng ta không có cái gì là buồn phiền cả. Ai thương mình cũng được, ai ghét mình cũng xong, còn cũng được, mất cũng được. Còn ráng giữ, giữ một cách đường hoàng, giữ một cách trân trọng. Nhưng mà mất đi rồi, đừng có kể là chết sống, nó không ăn thua gì cả. Khi một người con Phật đã tỉnh thức, không phải chỉ sống cho mình một cách riêng biệt, mà chúng ta còn phải hòa mình vào cái nếp sống của mọi người, và đồng thời không chấp vào cái vọng niệm tin vào người thân của mình chỉ sống cho riêng mình, mà cũng không quan tâm và dành thì giờ sống cho nhiều cho người khác nữa. Tức là chúng ta không có bị giới hạn bất cứ một cái gì cả. Nghĩa là chúng ta đến với một thời gian cần thiết, làm xong một việc gì cho đủ, như thế thôi. Hơn thế nữa, chúng ta không độc chiếm người thân, chúng ta không coi người đó là của riêng mình, và chúng ta cũng không có xác định là mình cho một người nào cả, mà mình là cái người của chúng sanh vạn loài. Chúng ta thấy với cái tư tưởng độc chiếm người thân của chính mình đó, qua đó trong những lúc mà thương yêu những người bạn trẻ mình thường nói, mà có lẽ là trong số là chúng đã mấy chục năm về trước đó, khi mà mới quen nhau đó, ai cũng có thể nói anh là người yêu duy nhất của em, hay là em là cái người yêu duy nhất của anh. Nhưng mà có duy nhất thật không? Phải đợi thời gian mới trả lời. Đương nhiên là cái lời nói này đó, nó thật lòng, nó chân tình trong lúc bồng bột, đúng lúc cảm thức chợt thoát ra từ cửa miệng của mình, không sai. Điều đó không có cái gì là tầm bậy cả. Nhưng mà đây không phải là lời nói đúng với bản thể chân tánh của một con người. Nó không đúng với tâm tình lạc của người đã thực chứng lý vô ngã. Hay nói một cách khác, đấy là cái lời nói ứng hợp đúng với tâm thức của những người chấp vào cái giả ngã. Đối với những người mà chấp vào vọng ngã, nhưng mà nó không ứng hợp đối với tâm thức người đang giữ, người có chánh niệm và đang sống với chân ngã đại ngã. Người thực chứng lý các pháp vô ngã không phủ nhận cái sự sống của mình, mà chỉ chuyển hóa rời bỏ vọng ngã để mà sống với cái chân ngã, tức là cái bản thể thanh tịnh sẵn có của mình. Và như vậy sống tròn vẹn, nghĩa là 100% không còn vướng vào một cái chút gì gọi là vọng ngã cả. Do đó chân ngã còn có cái danh xưng là đại ngã, hay còn gọi là ba la mật ngã. Vì thế mà một lần nữa để đạt đến cảnh giới siêu tột, trong khi mà thực hành các pháp vô ngã, chúng ta phải quán chiếu bất cứ các pháp hữu vi nào, tức là vật gì hay sự kiện gì xuất hiện xảy ra đều không có tự tánh, hay là những gì xuất hiện xảy ra đều có tự tánh không. Đó là nội dung cái câu mà chúng ta thường nghe: vạn pháp gia không. Hiện tượng do con người cảm nhận được chỉ là giả tưởng, là cái có không thực. Bởi vì một khi mà nhân duyên nó hồi lại thì có, nhân duyên mà nó ly tán thì chúng ta thấy không. Cho nên trong kinh Bát Nhã nói một câu là sắc không là như vậy. Sắc không hay là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thái độ của người tỉnh thức đối với lý vô thường, đối với lý vô ngã, khi mà chúng ta thấy quán thể nhân duyên hội thì còn tán là tan rã. Có lúc hội, có lúc tán, có khi sanh, có khi diệt, có đó rồi là không đó. Đó là diệu dụng của lý, gọi là lý tùy duyên. Lý tùy duyên này mới nghe qua chúng ta thấy như nó không có liên hệ gì tới mình, nhưng mà thực sự nó một hay, nó có một cái hay rất là tuyệt diệu. Phải nhớ là duyên hội thì kết, duyên tán thì mất, không bao giờ chúng ta chạy theo những cái hoàn cảnh. Câu nói này nó diễn nghĩa người thông suốt cái lý pháp vô ngã đó. Chúng ta thấy cơ duyên đến thì suy gẫm, nếu là thiện duyên, thiện hạnh thì chúng ta giữ lại, ứng dụng sanh lời cho mình và cho người khác. Còn nếu mà chướng duyên, nghịch duyên, bất lợi cho mình, bất lợi cho người khác thì bỏ, đừng bao giờ bám víu để làm gì. Trường hợp duyên đã hội kết đến một thời điểm nào đó thì duyên hết, tan rã thì chấm dứt. Thì như vậy chúng ta cũng không có cái gì để mà chúng ta buồn phiền cả. Chúng ta phải ứng dụng để mà tránh thiệt hại cho mình, không bao giờ níu kéo luyến tiếc một cái khi mà duyên đã hết không còn nữa. Nhưng mà nói như vậy đừng bao giờ bị cái này nó lạm dụng. Có nhiều người cứ cố ý gây nhau cho đã, chửi nhau cho sướng miệng, rồi bảo là duyên tôi với bà hết hay là bà với tôi duyên hết. Đừng bao giờ nói vậy, duyên là do mình tạo mà. Rồi đổ thừa là tại duyên hết cho nên mình chia tay, cái đó là không đúng. Hãy mình có gặp nhau là mình có tạo cái duyên mới gặp nhau chứ. Còn nếu không tạo duyên thì không bao giờ gặp nhau. Cho nên cái vấn đề còn lại đó là làm sao để chúng ta thấy được cái chỗ đó. Thấy tất cả các pháp là không có tự tánh. Cho nên gây nhau, nếu mà có phải gây nhau cho vui nhà vui cửa thì cứ gây. Nhưng mà đừng có vì cái lý do mà tôi gây rồi là tôi chia tay, không phải. Cái vấn đề chia tay thì dễ thôi. Nhưng mà cái vấn đề gây mà còn sống với nhau được mới hay chứ. Tức là chúng ta biết chế tác cái duyên. Biết gây như vậy rồi là đau khổ thôi, đừng gây nữa. Nhưng mà nhớ đừng bao giờ nói là tôi với ông với bà hay là với anh với chị với cô với bác đến đây là hết duyên. Không có bao giờ hết duyên được. Bởi vì gọi là trùng trùng duyên khởi thì làm thế nào gọi là hết được. Hết hay không là do mình thôi. Mình muốn chấm dứt duyên thì nó hết duyên. Mà mình muốn còn thì nó vẫn còn. Đó là thái độ tự tại của người tỉnh thức. Một khi mà chúng ta hiểu thấu các pháp vô ngã và thực hành phương pháp quán này á, thì nó sẽ có những kết quả. Thứ nhất, thấy được thực tướng của con người vốn là sự giả tạo, không có thật. Mà nhờ sự biết này, biết như thật, mà chúng ta mới có thể thoát ly những điên đảo mộng tưởng là những nguyên nhân gây ra đau khổ. Hay nói một cách khác, một khi mà chúng ta biết nguyên nhân nào gây ra đau khổ thì chúng ta cho đó là mộng tưởng điên đảo. Mà đã là mộng tưởng điên đảo rồi thì phải chấm dứt, đừng để nó tiếp tục nữa. Thứ hai, khi mà thực hành quán các pháp vô ngã là chúng ta luyện thân và tâm an trú trong chánh niệm, mà kinh A Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có nghĩa là không để xen tạp một cái niệm xấu xa nào. Thì bây giờ khi mà chúng ta đã quán tất cả các pháp vô ngã, có nghĩa là chúng ta luyện cho tâm mình an trú trong chánh niệm, thấy được tất cả mọi thứ không buồn phiền, không đau khổ. Chánh niệm này là cội nguồn để cho trí tuệ phát sanh. Mà một khi trí tuệ đã thắp sáng thì chúng ta đối mặt với cuộc đời nó không có gì để mà chúng ta phải sợ hãi cả. Là tại vì mọi sự mà vật đều được chánh niệm và trí tuệ giúp cho chúng ta thấy rất là rõ ràng, không có nhầm lẫn. Chính cái thấy như thật này chúng ta mới có đủ khả năng chặt đứt tất cả mọi vô minh phiền muộn. Chỉ vì không có trí tuệ, khi nghe một câu nói chúng ta không hiểu hết trọn vẹn, chúng ta cứ nghĩ là người đó là đang có châm chĩa mình hay là người đó đang làm khổ mình. Do vậy mà cái bất đồng quan điểm, bất đồng ý kiến gây gỗ xáo trộn nó gây xảy ra thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có trí bát nhã, chúng ta thấy rất rõ ràng, không có cái gì để chúng ta buồn phiền, không có nhầm lẫn. Tại vì cái thấy này, cái nghe này nó là như thật. Và có thấy có nghe như thật thì chúng ta mới có đủ khả năng chặt đứt mọi cái vô minh phiền não. Do vậy mà trong kinh Bát Nhã nói như thế này: Bồ Tát quán tự tại dùng trí tuệ quán chiếu thấy năm uẩn này đều không có thật, do vậy mà Bồ Tát vượt qua mọi đau khổ ác nạn. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta thấy rõ ràng rồi đó thì không có buồn phiền. Mà không buồn phiền là rõ ràng chúng ta vượt qua mọi đau khổ, chướng, ác nạn. Nói tóm lại, quán pháp vô ngã, Cái mục đích duy nhất là tìm cho chúng ta một pháp hành trong mối tương quan lẫn nhau. Hay nói đúng hơn là chúng ta tự tìm cho mình một con đường tu tập. Chúng ta nên tranh thủ thời gian để nỗ lực công phu, là tại vì chỉ có chính mình mới có thể giải thoát cho chính mình. Vấn đề tôn giáo có cầu nguyện. Cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát phù hộ cho chúng ta. Nhưng mà thực sự giải thoát hay không phải do chính mình, chứ không phải do chư Phật, chư Bồ Tát lập cho mình giải thoát. Hơn thế nữa, mục tiêu chính là để học hành, nghe, để hiểu, để sống. Chỉ khi nào chúng ta đoạn trừ được mọi mầm mống của khổ đau, dứt hẳn mọi cái hạt giống sanh tử, thì khi đó chúng ta mới có thể trọn, mới có thể thể hiện trọn vẹn cái kiếp sống hiện hữu trên thế gian này. Khi mà làm được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy sự có mặt của mình trên cuộc đời này là quý. Phải nên luôn luôn nhớ rằng vạn pháp vô thường và vô ngã, cho nên chúng ta phải làm sao ứng xử để mà sinh tồn trong cái an lạc hạnh phúc. Đừng có mà sống để mà làm khổ cho thân mình, mà làm khổ cho người khác nữa. Cái đó là vô duyên lắm. Sau khi thực chứng, chúng ta không phải chỉ dương mắt nhìn, khoanh tay chịu trận để mà mặc cho cảnh ngộ lôi cuốn chúng ta theo một cách tiêu cực, đi đâu thì đi. Mà trái lại, chúng ta phải biết hành động tích cực, diệu dụng tùy duyên tùy cảnh ngộ để mà đạt đến cái sở nguyện mà trong Phật học gọi là lý tùy duyên. Nói đầy đủ là tùy duyên diệu ứng hay là tùy duyên diệu dụng. Có như vậy thì chúng ta mới vượt qua hết mọi chướng ngại, thăng tiến, đạt được an lạc tự tại. Có được tùy duyên, chúng ta sẽ không thấy có lúc nào là cái người to, cao, lớn, tức là tự đại, mà không có lúc nào chúng ta gọi là mình nhỏ bé thấp hèn, gọi là tự ti mặc cảm, mà chúng ta thấy lúc nào cũng vẫn là an nhiên tự tại. Như vậy đối với hiện cảnh vô thường vô ngã, khi mà quán tất cả các pháp vô ngã, nếu mà chúng ta khoanh tay chịu trận đầu hàng cảnh duyên một cách tiêu cực thụ động là cảnh nó dẫn chúng ta. Một khi mà cảnh dẫn tâm thì nó dẫn chúng ta đến sự ưu phiền, đau khổ, chướng ngại. Nhưng mà nếu biết tùy duyên diệu dụng, tích cực ứng phó là trường hợp tâm dẫn cảnh, một khi tâm đã dẫn cảnh thì tâm sẽ dẫn đến thanh tịnh, an nhiên tự tại. Như vậy, quán các pháp vô ngã, trước hết là chúng ta phải thực tập quán các pháp vô ngã, được khởi đầu bằng nhân vô ngã rồi đến pháp vô ngã. Quán hình tướng một sự kiện giọt nước tan biến trong đại dương là một trường hợp điển hình, vừa là sáng tỏ lý vô thường và lý vô ngã, mà cũng vừa là nhất quán, bao quát cả nhân vô ngã, được coi là một giọt nước như cá nhân con người. Và đại dương là cộng đồng nhân loại, và pháp vô ngã khi đã coi là một giọt nước, như một sự vật, một hiện tượng trong toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Như vậy cầu mong tất cả mọi người chúng ta ai ai cũng thực hành nội quán từ cá nhân mình, đồng thời hội nhập vào toàn khối cộng đồng nhân loại, để tự thấy mình tan biến trong pháp giới nhân sinh, cá nhân có thể hòa tan trong một tổng thể nhân loại, để cùng nhau thương yêu, để cùng nhau xây dựng cho cộng đồng nhân loại trong tình thương yêu và sự hiểu biết thật sự. Làm được như vậy là chúng ta mới là cái người mà thực hành quán pháp vô ngã một cách triệt để. Kính thưa đại chúng bài pháp, quán pháp vô ngã đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.